các cái vị Thu Đà Hoàng là không bảo đảm rồi, phải không? Một phen này còn nghi, hút nữa là bảy phen. Mà Thu Đà Hoàng là không có, dù trở lại bảy lần mà cứ tiến cho tới quả Tư Đà Hàm nhân dân chứ không có bị lùi trở lại. Còn vãng lai là nhị quả tư hoặc chưa hết, lại phải một phen qua cõi trời, một lần trở lại nhân gian mới vào Niết Bàn, sanh lên cõi trời rồi trở lại nhân gian một lần nữa rồi mới nhập Niết Bàn. Thì như vậy tức là Tu Đà Hoàng là Tư Đà Hàm vãng lai, tức là chỉ cho Tư Đà Hàm. Rồi tới cái quả bất hoàng, bất hoàng là A Na Hàm. Như vậy thì cái quả đầu còn 7 lần trở lại, quả thứ hai thì còn một lần trở lại, đến cái quả thứ ba đó mới không có trở lại. Bất hoàng là tam quả chính phẩm tư hoạt đã hết, lại chẳng trở lại dục giới, mà sanh lên cõi trời sắc giới, tức là ngũ A Na Hàm thiên đó. Hôm trước học con Lăng Nghiêm có nói đó, A La Hán dịch là vô học, là quả thứ tư, có chỗ khác gọi là vô sanh, hay là ba bốn nghĩa, là gần đây thì chỉ nói một nghĩa chánh thôi. Bố thí đã tròn, không còn pháp gì phải học. Những vị này đều sợ sanh tử khổ mà cầu Niết Bàn, ái tập chưa hết nên nói là hoặc loạn. Tại sao các ngài còn ái tập? Như vậy thì các vị thanh văn còn ái tập là tập ái tập cái gì? Mình thì ái cái gì, các ngài ái cái gì biết được không? Mình thì ái ngã và ái cái cảnh sở hữu của ngã, những cái sở hữu của ngã. Thành ra cái sở hữu của ngã có hai, sở hữu của ngã là người thân thuộc và cái sự nghiệp của cải của mình. Như vậy thì ái ngã và ái cái sở hữu của ngã. Rồi còn thanh văn là ái cái gì? Ái tập này là ái cái gì? Tức là còn sợ sanh tử, sợ tức là ghét, mà ưa Niết Bàn tức là ái. Như vậy thì cũng còn ưa cái Niết Bàn. Thì như vậy mà còn ưa Niết Bàn thì bây giờ tôi nói thí dụ như cho gần, thí dụ như giờ ở đây có những huynh đệ, ở trong đó người thì thích làm công kia việc nọ, vừa tu vừa làm, vừa tu vừa học. Rồi có người thì thích được nhập thất tu, nghĩa là ở mình vậy thôi, không làm gì. Thì hai cái người đó ai cũng tốt hết, vì ai cũng vì cái tu, phải không? Người thì vừa làm vừa tu, còn người thì nhập thất tu chuyên tu. Thì như vậy thì ai cũng là tốt. Nhưng mà có người thì vừa làm vừa tu, bởi làm cho nên lãnh Phật sự này, Phật sự kia, Phật sự nọ. Thì có người khác ta phê bình nói mấy ông thầy mà lãnh Phật sự nhiều, hoặc là làm giảng sư, làm gì đó, thì mấy ông thầy đó là còn cái gì? Còn thích danh, phải không? Thích danh thì cũng còn ái cái danh, phải không? Còn nếu mà người ta nhập hết tu thì còn thích gì? Thích thì thích cái yên tĩnh. Mà ai yên tĩnh đi làm kia nó phiền não quá, cái này yên tĩnh không có phiền não thì cũng còn ái cái yên tĩnh. Mà yên tĩnh ai yên tĩnh thì cũng ngã yên tĩnh, phải không? Còn cái danh, cái gì danh, danh của ai cũng ngã. Thì như vậy thì còn có cái ái, tức là còn có cái ngã ở trong. Dù ái cái tịch tỉnh cũng là còn có cái ngã ở trong, đúng không? Như vậy cho nên ở đây nói rằng các cái hàng mà thanh văn á, nghĩa là các ngài còn thích nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn tức là chấp yên tĩnh không sanh không diệt, thì như vậy cũng vẫn còn có cái ái. Còn Bồ Tát thì sao? Nghĩa là thấy sanh tử Niết Bàn đều như hoa đốm, Thì như vậy ba đấng hư không cho nên không có ưa sanh tử, sợ sanh tử, không có thích nhân bạc, đó là mới dứt được sạch cái ái, cái ái của ngã. Tam thừa cùng nhất thừa, phi thừa ta đã nói, ngu phu ích trí huệ, chư thánh xa lìa tịch. Đây nói tam thừa tức là chỉ thanh văn, duyên giá và bất định. Rồi nhất thừa là chỉ cho Như Lai thừa, nhất thừa là chỉ cho Như Lai thừa hay là gọi Phật thừa như Kinh Pháp Hoa. Phi thừa là các biệt, tức là các biệt chủng tánh á, thải vì ngu phu ích trí, chư thánh lìa tịch, muốn kia chống cả xa diệt vậy. Chư thánh lìa cái lặng lẽ, muốn cho những vị đó phải chống xả những cái lặng lẽ đó. Pháp môn bảy nhất nghĩa, xa lìa nơi dị giáo, trụ nơi vô sở hữu, sao dịch lập ba thừa. Đây nói rằng cái pháp môn bảy nhất nghĩa là cái pháp bảy nhất nghĩa là gì? Chỉ duy một chân thật, không có hai và ba, gọi là pháp bảy nhất nghĩa. Nói theo Kinh Pháp Hoa là Phật thừa đó, tức nơi tự tánh không sự, ngay nơi cái tự tánh nó không còn có chuyện gì khác nữa, nên nói trụ nơi vô sở hữu, tức là trụ nơi không còn có một cái tướng nào khác, mà chính cái chỗ đó là cái chỗ mà Lục Tổ nói rằng trong bốn câu kệ đó, nói câu kệ gì đó, bản lai vô nhất vật đó, gọi là trụ vô sở hữu đó. Chư thiền vô lượng thải, vô sắc tam ma đề, thọ tưởng đều tịch diệt, cũng không có tâm lượng. Nói các cái thiền, thiền tức là tứ thiền á, vô lượng là tứ vô lượng tam thải, vô sắc tam ma đề tức là những cái chánh định thì cõi trời vô sắc, cho đến là thọ tưởng đều tịch diệt, tức là thọ tức là được cái thọ tưởng diệt thọ tưởng định, cũng không có tâm lượng, tức là đều không có cái tâm lượng. Chư thiền là tứ thiền, vô lượng là tứ vô lượng tâm, vô sắc là vô sắc định, tam ma đề là đẳng trì tam muội, tức là cái chánh định mà bình đẳng gìn giữ. Diệt thọ tưởng là vô tưởng cùng diệt tận định. Đây riêng bài duy tâm nên nói tất cả đều không, tất cả cái tướng đó đều là không thiệt, không có cái gì là chân thật hết. Như vậy thì cái đoạn này để nói về cái chủng tánh của ba thừa, ai có chủng tánh nào khi nghe thì tự nhiên nhập, còn nếu không có chủng tánh ba thừa thì có cái khác biệt chủng tánh, tức là nghe đâu nghe pháp nào thì liền có thể tu được pháp đó, nó không có cố định. Đọc tiếp rồi tâm hòa
chỉ dòng tự trí như bình đẳng để hiện bài chỉnh đề Phật tánh chẳng đoạn,
nơi chỉ vọng tưởng trí như bình đẳng để hiển bài chỉnh đề Phật tánh chẳng đoạn. Đại huệ nhất chỉnh đề kia phi nhất chỉnh đề, thế gian giải thoát ai chuyển? Đại huệ nhất chuyển đề có hai thứ: bỏ tất cả thiện căn và nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện. Đó, hai cái hàng nhất chuyển đề. Một là bỏ tất cả thiện căn, tất cả thiện căn. Hai là nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện, tức là phát nguyện không vào niết bàn để độ chúng sanh, cũng gọi là chuyển đề. Thế nào là bỏ tất cả thiện căn? Nghĩa là chê bai Bồ Tát Phạn và nói lời ác. Đây không phải nói theo kinh điển giải thoát thì bỏ tất cả thiện căn, đây không được vào niết bàn. Thì như vậy đoạn này Đức Phật nêu lên đầu tiên là nói rằng chuyển đề tức là không có lòng tin về tam bảo đó, mà chuyển đề đó không phải cố định. Dù bây giờ họ không có lòng tin, gọi là người không có lòng tin, nhưng mà mai kia nếu họ phát tâm, họ tin á, thì tức là họ hết cái tên không có lòng tin, phải không? Ngày mai mốt họ có cái nghe đạo, họ hiểu, họ tin, thì tất nhiên hết cái nhất chuyển đề, mà gọi là phi nhất chuyển đề. Thế gian giải thoát ai chuyển, tức là những người này họ không tin rằng mình tu có thể được giải thoát, có thể được nhập niết bàn, cho nên họ nghi ngờ, họ không tin. Nhưng mà đây thì Đức Phật giải thích nó có hai loại chuyển đề. Loại thứ nhất là bỏ thiện căn, còn loại thứ hai là những vị Bồ Tát từ vô thủy nơi chúng sanh, nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện, tức là thấy chúng sanh sẵn có Phật tánh từ vô thủy, cho nên các ngài phát nguyện để mà độ họ. Thì đoạn sau giải thích cái phần thứ hai. Thế nào là tất cả thiện, bỏ tất cả thiện căn này? Đây nói là bỏ tất cả thiện căn có nghĩa là chê bai kinh điển của Phật, cho đó là những, và nói những cái lời xấu, lời ác, phỉ báng, rồi cho rằng những cái lời nói đó là không có thể, lời nói trong Phật, trong kinh Phật không có đưa người ta tới chỗ giải thoát được. Do đó cho nên họ bỏ hết những cái căn lành của họ. Giải thích chuyển đề này tức là các biệt chủng tánh ở trước, ở đoạn trước có nói bốn thứ chủng tánh đó, năm thứ chủng tánh, có cái khác biệt chủng tánh đó. Nói chuyển đề mà kèm nói Bồ Tát phương tiện là kiến biết Bồ Tát thương xót chúng sanh tùy loại mà hiện để nhiếp hóa người đồng sự. Bởi vì tuy nói họ không có lòng tin, nhưng vì họ không có lòng tin cho nên có nhiều vị Bồ Tát tùy theo cái hoàn cảnh của họ mà các ngài cũng hiện ở trong đó, rồi để tìm cách mà giải thích, tìm cách mà chuyển hóa họ cho họ có lòng tin. Vì vậy cho nên nói là tùy loại mà hiện để nhiếp hóa. Thế gian giải thoát ai chuyển là không có niết bàn. Đây là chỉ chung cho hai thứ, căn cứ theo duy tâm mà nói nên đều có thể nói. Tới chuyển đề mà nếu khi nào họ chuyển lòng tin thì nó đâu phải là chuyển đề nữa. Nếu phân biệt hai thứ thì bỏ tất cả thiện căn là không tin tự tâm. Nếu bỏ thiện căn là tức là không tin tâm mình là cái gốc để đưa tới niết bàn hay là tạo nên sanh tử. Chê bai Bồ Tát Tạng là trái với thành niết bàn, tức là mình chê bai cái kinh điển của Phật, của Bồ Tát, tức là mình tránh xa cái thành niết bàn đó. Thương xót chúng sanh phát nguyện chẳng nhập là vì thâm đạt tự tâm, chứ không phải không tánh niết bàn. Chẳng khá nói lẫn lộn, nói rằng các ngài thương xót chúng sanh mà phát nguyện độ họ, chứ không phải nói rằng không có thâm đạt được cái tự tâm mình là niết bàn đó, để cho mình khỏi có lầm lẫn. Bởi vì có những người nghi rằng niết bàn không có, còn đối với những vị này thì tin chắc niết bàn nơi tâm mình, nhưng vì thương chúng sanh nên không nhập niết bàn mà phải vì độ họ đó. Bây giờ tới cái thứ hai chánh thức. Bồ Tát vì tự nguyện phương tiện xưa chẳng phải chẳng vào niết bàn vì tất cả chúng sanh mà vào niết bàn. Đại huệ kia vào niết bàn ấy gọi là chẳng vào pháp tướng niết bàn. Đây cũng nói cũng đến cõi nhất chuyển đề, nghĩa là các ngài không có vào cái pháp tướng niết bàn mà vào cái tự tánh niết bàn, nhớ vậy. Bởi vì các cái Bồ Tát này vì cái tự nguyện phương tiện xưa, tức là ai có cái công hạnh Bồ Tát thì khi mình tu mình liền nghĩ tới tất cả những cái chúng sinh họ đương còn mê muội, họ không có tin Tam Bảo, mình nguyện làm sao đời của mình hiểu được bao nhiêu, ngộ được tới đâu, mình đem cái hiểu cái ngộ đó mình là hướng dẫn cho người ta tin, hướng dẫn cho người ta tu, thì đó là cái nguyện xưa. Thì cái nguyện trước, bởi vì cái nguyện đó cho nên các ngài chẳng phải chẳng vào niết bàn, nghĩa là tuy không có nhập niết bàn về sự tướng, nhưng mà các ngài đã nhập niết bàn trong cái tự tánh. Mà khi nghĩa là các ngài vì không có nhập tự tướng niết bàn cho nên gọi đó là xiển đề. Đây là thương xót chúng sanh chẳng vào niết bàn vì tự nguyện phương tiện. Thì những cái đoạn này chúng ta học trong thiền sư thì các ngài có nói xiển đề có hai thứ đó không? Chẳng phải chẳng vào niết bàn là thấy chúng sanh đã vào niết bàn vì không giác biết luống chịu luân chuyển, vì thương xót họ mà chẳng khởi chứng, ấy cũng đến cõi dứt xiển đề. Đó nghĩa là mình tu mà không cầu chứng, không cầu nhập niết bàn. Tại sao? Bởi vì thấy tất cả chúng sanh sẵn có niết bàn mà họ quên, phải không? Rồi mình phải làm sao để đánh tỉnh cho họ thức, họ biết họ có niết bàn. Như vậy thì vì thương họ biết ai cũng có tính niết bàn sẵn rồi mình, thì biết như vậy thì tuy chưa nhập niết bàn mà các ngài có ở trong niết bàn không? Tức là ở trong cái tự tính niết bàn. Mà bởi vì về cái hình thức thì các ngài không có khởi chứng để nhập niết bàn, cho nên gọi đó là xiển đề. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, trong đây vì sao cứu cánh chẳng vào niết bàn? Phật bảo Đại Huệ: Bồ Tát nói xiển đề, biết tất cả pháp xưa nay đã vào niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn, mà chẳng phải như nhất xiển đề bỏ tất cả thiện căn. Như vậy thì Bồ Tát Đại Huệ mới hỏi Phật: Tại sao mà các ngài Bồ Tát đó cứu cánh không vào niết bàn? Thì Phật trả lời, nghĩa là những vị Bồ Tát mà gọi là xiển đề này đó, Bồ Tát là xiển đề. Thường thường xiển đề là không có lòng tin, mà Bồ Tát có lòng tin không? Bồ Tát thì có đủ lòng tin chứ, nhưng mà không có chịu nhập niết bàn. Để không nhập niết bàn cho nên gọi là xiển đề, cho nên gọi là Bồ Tát xiển đề. Biết tất cả pháp xưa nay đã vào niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn. Biết tất cả pháp xưa nay là niết bàn rồi, cho nên các ngài không muốn vào niết bàn nữa. Như vậy thì tất cả pháp xưa nay niết bàn, niết bàn sao? Mình có niết bàn chưa? Có chưa? Không ai tin hết, phải không? Là tất cả chúng ta đều có niết bàn, xưa nay đã sẵn có niết bàn, đâu có cần nhắm niết bàn. Nói như vậy thì nghe coi như là hơi phi lý, tu là cốt được vào niết bàn chứ đâu phải là không vào niết bàn. Nhưng mà tại sao nói tất cả chúng ta xưa nay đã có sẵn niết bàn? Thì niết bàn đây nó là chỉ cho cái tánh giác, mà tánh giác đó là nó có thanh diệt đâu, phải không? Mà tánh giác không thanh diệt, mà không thanh không diệt là niết bàn chứ còn gì nữa. Như vậy thì ai cũng có tánh giác, tức là ai cũng có niết bàn, phải không? Nhưng mà vì mình quên, mình không có nhớ tánh giác của mình, rồi mình đi theo cái dòng tạo nghiệp đến luân hồi sinh tử, vì vậy mà mình không có biết niết bàn. Còn các ngài Bồ Tát này biết rõ mình có tánh giác, rồi sống với tánh giác đó, tức là niết bàn rồi, còn đòi nhập niết bàn chi nữa, phải không? Bởi vậy cho nên các ngài không có cầu niết bàn, mà không phải các ngài không có, các ngài bỏ hết thiện căn như các chúng xiển đề kia. Đại Huệ nhất xiển đề bỏ tất cả thiện căn, lại nhờ thành lực Như Lai có khi thiện căn sanh. Dù những cái người mà không có những thiện căn, không có lòng tin, không có thiện căn, có khi nhờ cái oai lực của Phật giáo hóa cũng có khởi lòng tin, có khởi thiện căn. Vì cớ sao? Vì Như Lai chẳng bỏ tất cả chúng sanh, như Phật không bỏ ai hết. Nghĩa là người không tin thì bây giờ họ chưa tin thì sao họ sẽ tin, phải không? Bởi vậy cho nên nhớ ở trong A Hàm mình học đó, có một bài kinh mà Đức Phật nêu lên, có người mà đã hỏi Phật, hỏi rằng Phật nghĩa là nguyện độ tất cả chúng sanh phải không? Thì Ngài nói phải. Nếu Ngài nguyện độ tất cả chúng sanh, sao bây giờ Ngài la độ mấy người đệ tử gần trước, nếu là không còn mấy cái chúng sanh chưa tin đến Ngài không độ à? Thì lúc đó Phật mới dùng cái thí dụ, Phật nói như cái người làm ruộng, có những cái thửa ruộng sâu tốt, rồi ruộng nó trung bình, rồi cái ruộng chai xấu, gò chai xấu. Thì cái người biết làm ruộng trước phải làm ruộng nào trước? À, cái ruộng sâu tốt phải lo cấy cày trước, để hơi nước sâu sao trồng cấy được à. Rồi kế đó là những cái thửa ruộng trung bình, rồi sau chót mới tới những cái thửa ruộng khô cằn. Như vậy thì đâu cũng phải bỏ, nhưng mà phải làm theo thứ tự. Thì Phật cũng vậy, trước mà Phật độ những người cần, là như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Hẻ Hang vân vân, rồi từ từ sẽ đổ tới người xa xa hơn chút, rồi sau nữa thì mới đổ những người xa. Thì như vậy Phật không có bỏ chúng sinh à. Còn bây giờ mình có bỏ chúng sinh không? Bỏ không? Bây giờ trước mình lo đổ ai? Đổ ai trước? Thôi giờ đổ chúng, một chúng sinh trước đã. Một chúng sinh là thành thiết nhất đó, đổ nó trước. Đổ trước là từ từ mới đổ chúng sinh kế kế, phải không? À, lần lần nữa đổ tới những chúng sinh xa à, chắc cũng không phải bỏ. Nhưng mà giờ chúng sinh mà thân thiết nhất đây không đổ được, thì chúng sinh khác làm sao đổ à. Như vậy thì giả sử có ai hỏi nó, thầy nói thầy tu đổ tất cả chúng sinh, mà sao thấy thầy ngồi thì lo thì tu không à, mà không có thấy làm gì cho ai? Thì chừng đó mình phải trả lời cho rõ, bởi vì tôi muốn đổ một chúng sinh trước đã, độ cho được người đó rồi rồi bắt người đó đi độ người khác, phải không? Chứ còn người đó mà tôi chưa độ được mà la độ người khác thì e rằng nói mà không có làm, phải không? Bởi vì đâu có làm được. Bởi vậy cho nên hiểu được cái nghĩa này thì mình mới thấy cái tinh thần của Phật, của Bồ Tát là không bỏ chúng sinh, nhưng tùy theo cái căn loại. Những người nào mà thuần thục thì đổ trước, những người nào mà nó còn, mình nói theo ngôn ngữ thế gian là còn bắt sồn đó, phải không? Nửa sống đó, phải không? Thì đổ kế, còn nào sống thì để sao, sao mình sẽ đổ, chứ không có thể nào làm một lượt mà hết được. Tất cả pháp xưa nay đã niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn là các pháp như như, không có tướng mình người, không có tướng ngôn thuyết, đó chỉ cho cái thể tánh chân thật đó, nó là như như, không có ngã, không có nhân, không có ngôn thuyết. Chính tự giác thánh thú là thấy tự tâm hiện ra, thân tài kiến lập, phải là cảnh giới bất khả tư nghì. À, thấy những cái mà thân nè, của cải nè, sự nghiệp vân vân, cho tới cảnh giới bên ngoài đều tự tâm hiện. Nhưng cảnh giới này mỗi người đầy đủ, chỉ do bất giác không thể chứng biết, bèn thầm thế đế lưu bố. Thì tất cả cảnh giới mà do cái tâm phát hiện đó thì ai cũng có đủ hết. Nhưng mà vì mình không chứng biết, bởi không chứng biết cho nên mình trở thành thế đế. Thế đế tức là cái lẽ thường của thế gian, lưu bố tức là nó theo cái lối bình thường của ở đời. Lưu là trôi, bố là khắp đó, bổ khắp, nghĩa là để trôi khắp theo cái người đời. Cho nên nhất chuyển đề bỏ tất cả thiện căn, do thành lực Như Lai có khi thiện căn sanh. Đây tuy là bản nguyện của Như Lai, cũng do Phật tánh chẳng dứt, trong ngoài quân phá, thật có nhân duyên à. Tuy nhiên nói là do cái thần lực của Như Lai giáo hóa, nhưng mà thực tình thì ai nấy cũng có, đều có cái tánh giác ở trong, gọi là bản giác đó. Bởi có ở trong rồi cho nên ở ngoài khéo quân hay là khéo khơi dậy thì ở trong nó phát ra. Chứ nếu ở trong không có thì bây giờ khơi dậy bao nhiêu cũng không có phát ra. Mà chính cái chỗ này chúng ta nhớ cái bài kệ của một thiền sư Việt Nam nói gì đó, mộc trung nguyên hữu quả đó, tức là trong cây vốn có lửa rồi, bởi có lửa cho nên mình cọ sát nó mới phát ra. Nếu trong nó không có lửa thì cọ sát nó ra nó làm gì có. Thì cũng vậy, nếu mỗi người không có cái tánh giác thì dầu có ai giải gì nói gì về cái chỗ giác ngộ đó cũng không bao giờ dính cho họ, phải không? Mà có khi họ liền phát tâm, lúc họ không tin, nhưng có khi nói cái rồi họ phát tâm mà tin. Thì như vậy họ phát tâm tin, tức là cái tánh giác ở trong nó phát, rồi nhờ cái duyên ở ngoài nửa hai cái nó xuất chạm với nhau thì nó phát hiện. Thì như vậy không phải là không, nhưng vì chưa gặp lúc, chưa có gặp thời. Bồ Tát chuyển đề do đó chẳng vào niết bàn. Bởi vậy cho nên Bồ Tát này nó muốn làm sao mà để độ hết chúng sanh, độ khắp chúng sanh, nên các ngài không vào niết bàn. Vì vậy mà gọi là Bồ Tát chuyển đề. Đọc tiếp Huệ Thâm. Đây đoạn này nói về ba tự tánh. Ba tự tánh. Lại nữa Đại Huệ Bồ Tát, Đại Bồ Tát phải dành về ba tự tánh. Thế nào là ba tự tánh? Nghĩa là vọng tưởng tự tánh, duyên khởi tự tánh, thành tự tánh. Để chỗ khác hay duyên thức học thì nói ba cái tên khác một chút. Vọng tưởng tự tánh thì bên kia gọi là gì? Biến kế sở chấp tánh, gọi là vọng tưởng tự tánh. Rồi duyên khởi tự tánh thì bên kia nói gì? Y tha khởi tự tánh. Thành tự tánh thì bên kia nói là gì? Viên thành tự tánh. Viên thành thật tánh. Viên thành thật tánh. Như vậy thì ba cái này là ba cái rất là hệ trọng trong cái sự tu hành. Trước hết là phải biến được cái vọng tưởng tự tánh, tức là cái tướng thực của cái vọng tưởng. Rồi kế là biết được cái tướng thực của duyên khởi. Rồi kế là phải biết được cái tướng thực của cái viên thành, viên thành thật tánh. Ba cái đó, viên thành thật tánh là cái chỗ cứu kính chân thật. Còn đầu tiên là cái nghĩa vọng tưởng tự tánh thì cái đó là cái lôi thôi nhất. Duyên khởi tự tánh là khá hơn rồi. Thì đây mới giải thích, đây là đáp câu hỏi về ba tự tánh. Tự tánh cũng nói là thể tánh. Khéo biết ba thứ thể tánh liền hay từ duyên khởi đạt được biến kế trở về viên thành chỉ một sát na. Từ duyên khởi tự tánh biết được cái biến kế sở chấp tánh rồi trở về viên thành thật tánh chỉ trong chớp mắt chứ có gì. Đây mới giải thích. Đại Huệ vọng tưởng tự tánh tướng sanh, từ tướng sanh. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, tại sao vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh? Phật bảo: Đại Huệ, tướng duyên khởi tự tánh sự tướng, tướng thành hiển hiện sự tướng. Chấp trước có hai thứ vọng tưởng tự tánh. Ở đây nói rằng hỏi Phật hỏi rằng ngài Đại Huệ hỏi Phật: Tại sao vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh? Vì trên là Phật nói vọng tưởng, cái tự tánh vọng tưởng hay là thực thể vọng tưởng, cái thể tánh của vọng tưởng là từ tướng sanh. Hỏi tại sao lại từ tướng sanh thì Phật mới bảo rằng do cái tướng duyên khởi, rồi sự tướng, rồi tướng hành hiển hiện sự tướng. Thì như vậy rồi chấp trước có hai thứ vọng tưởng tự tánh, tức là nói một cách cho dễ hiểu là do danh, do tướng của sự vật mà nó thành ra có cái vọng tưởng chứ không có gì lạ. Cho nên đoạn sau Phật nói: Như Lai ứng cúng đẳng tánh giác kiến lập danh tướng chấp trước tướng, sự tướng chấp trước tướng. Danh tướng chấp trước tướng là nói chấp trước các pháp trong ngoài. Sự tướng chấp trước tướng là, tức là chia chấp trước tự tướng cộng tướng trong ngoài như thế, ấy gọi là hai thứ tướng vọng tưởng tự tánh, hoặc y hoặc thì duyên sanh, ấy là duyên khởi. Nói rằng vọng tưởng nó có ra là từ cái danh và cái tướng mà ra. Bởi vậy cho nên ba cái này nó liên hệ tới năm pháp kia, ba tánh này nó liên hệ tới năm pháp, phải không? Năm pháp mình học trước là gì? Danh, tướng, rồi vọng tưởng, chánh trí, như năm pháp. Thì như vậy ba cái này nó liên hệ. Bây giờ danh với tướng đó là cái nhân để cho vọng tưởng nó khởi. Giờ nếu mà mình dùng cái chánh trí mà quán sát thì mình dứt được vọng tưởng, mà dứt được vọng tưởng thì lúc đó nó thành như đó. Như vậy thì ba cái vọng tưởng tự tánh, hay là nói theo cái danh từ trong duy thức học gọi là biến kế sở chấp tánh, tức là cái tướng này nó sanh ra từ cái vọng tưởng. Như mình bây giờ, cái này tại sao tên đồng hồ? Bây giờ mình trả lời câu hỏi tại sao cái này tên đồng hồ. Bây giờ nếu nói tên đồng hồ mà mình không truy nguyên nó ra thì nói đồng hồ là mình lạ quá. Tại sao khác nghĩa? Đồng là gì? Hồ là gì? Đồng là đồng, đồng thiết đó, phải không? Hồ là cái hồ. Như vậy tại sao cái này gọi là cái đồng hồ? Mà mình nói cái này, nói đồng hồ là mình biết cái này là để chỉ cái thời gian, một giờ, hai giờ, vân vân. Thì như vậy thì cái đồng hồ này nó thành danh á, là nó từ cái gì? Cái lý do của nó là người ta dùng một cái miếng đồng, cái ô đồng hay là cái thùng đồng hay là cái gì bằng đồng đó chứa nước, rồi khi mà có cái lỗ mội nhỏ hay là cái mọt nhỏ, nó chảy cạn cái nước của cái đó, nó chảy tới cái mức nào đó thì nó là giờ tí, chảy tới mức nào đó giờ sử, chảy tới mức nào đó giờ dành như dân. Rồi cứ giờ chảy cạn thì nó là hết 12 giờ. Như vậy thì lấy cái đó, cái hồ chứa nước bằng đồng đó, để đo thời gian hay là để phối hợp với thời gian của ngài. Thì như vậy quen rồi thì bây giờ mình không dùng cái đồng hồ, cái bằng đồng chứa nước thành hồ để mà đo thời gian nữa, mà lấy cái tất cả cái phương tiện khác mình làm, nhưng mà cũng đặt tên nó là đồng hồ đó. Như vậy thì nếu mà nói đồng hồ ta cứ cắt nghĩa thì ta lại đúng đúng lắm, phải không? Tại sao cái này nó là đồng hồ? Đồng là cái gì? Cái này không có kiếm cái đồng không ra, phải không? Kiếm chút hồ không có mà gọi cái này là đồng hồ đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái danh đó nó theo cái tưởng tượng người ta đặt. Mà khi đặt thành cái danh rồi thì mình nói cái này là đồng hồ, mà ai nói không phải đồng hồ, ta nói là cái tên gì đó mình chịu không? Nghĩa là nếu nói tên khác là mình không chịu. Mình chấp cái đồng hồ, danh đồng hồ là danh thật. Nhưng mà sự thực ra thì mình nói cái tên đồng hồ, người khác họ có quyền nói cái tên gì đó, nó thước đo thời gian, phải không? Rồi mình không chịu, nó không được, nó thước đo thời gian, mình chẳng nói đồng hồ với chúng thì có thể cãi nhau rồi. Mà cãi nhau đó rồi cái gì trúng cái gì trật thì có thể ai cũng có quyền tưởng tượng mà đặt tên của nó. Nhưng mà đặt tên thành một cái quen rồi thì ta chấp vào cái tên đó, mà chấp vào cái tên đó thì từ đó cái nó có những cái phiền não đi theo đó. Bây giờ giả sử như có một huynh nào được mang cái tên gì đó mà ai nói lén, nói có cái tên đó trong cái kia mình nói lén lén người ta đó, mà người đó đi ngang nghe có tên mình trong khi họ thầm xì á, thì có nói giận không? Thì cái tên đó là cái giả danh đặt cho dễ gọi, chẳng lẽ ở cả trăm người mà không có tên gì hết làm sao mà kêu? Đặt A B C gì đó cho có tên để mà kêu gọi cho nó đừng lộn lão. Nhưng mà khi đặt tên rồi cái thì chắc vào cái tên đó mà động tới tên đó là có phiền não rồi. Nghĩa là động tới cái tên đó chưa có trúng mình, chưa có đau đớn gì trong mình hết á, mà mình có phiền không? Như vậy thì đó là chấp cái danh à. Rồi kế đó là chấp tướng à. Ví dụ như cái đồng hồ, mình đã nói là đồng hồ rồi, thì người ta nói là đồng hồ cái kiểu nào, cái hiệu nào gì đó, thì nếu mà có cái kiểu đó, hiệu đó, nó ai làm khác hơn cái kiểu đó mà để cái hiệu đó mình chịu không? Nó đồ giả, thấy không? Nghĩa là dầu cho làm tốt mà khác hơn, khác cái tướng mà để cái tên đó mà khác tướng thì mình cũng không chịu nữa, phải không? Đó là giả. Đại huệ nhất chuyển đề có hai thứ: bỏ tất cả thiện căn và nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện. Đó, hai cái hàng nhất chuyển đề. Một á, là bỏ tất cả thiện căn, tất cả thiện căn. Hai á, là nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện, tức là phát nguyện không vào niết bàn để độ chúng sanh, cũng gọi là chuyển đề. Thế nào là bỏ tất cả thiện căn? Nghĩa là chê bai Bồ Tát Phạn và nói lời ác. Đây không phải nói theo kinh điển giải thoát thì bỏ tất cả thiện căn, đây không được vào niết bàn. Thì như vậy đoạn này Đức Phật nêu lên đầu tiên là nói rằng chuyển đề, tức là không có lòng tin về Tam Bảo đó, mà chuyển đề đó không phải cố định. Dù bây giờ họ không có lòng tin, gọi là người không có lòng tin, nhưng mà mai kia nếu họ phát tâm, họ tin thì tức là họ hết cái tên không có lòng tin, phải không? Ngày mai mốt họ có cái nghe đạo, họ hiểu, họ tin thì tất nhiên hết cái nhất chuyển đề, mà gọi là phi nhất chuyển đề. Thế gian giải thoát ai chuyển, tức là những người này họ không tin rằng mình tu có thể được giải thoát, có thể được nhập niết bàn, cho nên họ nghi ngờ, họ không tin. Nhưng mà đây thì Đức Phật giải thích nó có hai loại chuyển đề. Loại thứ nhất là bỏ thiện căn, còn loại thứ hai là những vị Bồ Tát từ vô thủy nơi chúng sanh, nơi vô thủy chúng sanh phát nguyện, tức là thấy chúng sanh sẵn có Phật tánh từ vô thủy, cho nên các ngài phát nguyện để mà độ họ. Thì làm sao giải thích cái phần thứ hai? Thế nào là tất cả thiện, bỏ tất cả thiện căn? Ở đây nói là bỏ tất cả thiện căn có nghĩa là chê bai kinh điển của Phật à, cho đó là những, và nói những cái lời xấu, lời ác, phỉ báng, rồi cho rằng những cái lời nói đó là không có thể, lời nói trong Phật, trong kinh Phật không có đưa người ta tới chỗ giải thoát được à. Do đó cho nên họ bỏ hết những cái căn lành của họ. Giải thích chuyển đề này tức là các biệt chủng tánh ở trước à, ở đoạn trước ta nói bốn thứ chủng tánh á, năm thứ chủng tánh, có cái khác biệt chủng tánh á, nói chuyển đề mà kèm nói Bồ Tát phương tiện, là kiến biết Bồ Tát thương xót chúng sanh tùy loại mà hiện để nhiếp hóa người đồng sự à. Bởi vì tuy nói họ không có lòng tin, nhưng vì họ không có lòng tin cho nên có nhiều vị Bồ Tát tùy theo cái hoàn cảnh của họ mà các ngài cũng hiện ở trong đó, rồi để tìm cách mà giải thích, tìm cách mà chuyển hóa họ cho họ có lòng tin. Vì vậy cho nên nói là tùy loại mà hiện để nhiếp hóa. Thế gian giải thoát ai chuyển là không có niết bàn à. Đây là chỉ chung cho hai thứ, căn cứ theo duy tâm mà nói nên đều có thể nói. cái chuyến đề mà nếu khi nào họ chuyển lòng tin thì nó đâu phải là chuyến đề nữa. Nếu phân biệt hai thứ thì bỏ tất cả thiện căn là không tin tự tâm. Nếu bỏ thiện căn là tức là không tin tâm mình là cái gốc để đưa tới niết bàn hay là tạo nên sanh tử. Chê bai Bồ Tát Tạng là trái với thành niết bàn, tức là mình chê bai cái kinh điển của Phật, của Bồ Tát, tức là mình tránh xa cái thành niết bàn đó. Thương xót chúng sanh phát nguyện chẳng nhập là vì tham đạt tự tâm, chứ không phải không tánh niết bàn. Chẳng khá nói lẫn lộn, nói rằng các ngài thương xót chúng sanh mà phát nguyện độ họ, chứ không phải nói rằng không có thâm đạt được cái tự tâm mình là niết bàn đó, để cho mình khỏi có lầm lẫn. Bởi vì có những người nghi rằng niết bàn không có, còn đối với những vị này thì tin chắc niết bàn nơi tâm mình, nhưng vì thương chúng sanh nên không nhập niết bàn mà phải vì độ họ đó. Bây giờ tới cái thứ hai, chánh thức. Bồ Tát vì tự nguyện phương tiện xưa chẳng phải chẳng vào niết bàn vì tất cả chúng sanh mà vào niết bàn. Đại huệ kia vào niết bàn ấy gọi là chẳng vào pháp tướng niết bàn. Đây cũng nói cũng đến cõi nhất thiện đề, nghĩa là các ngài không có vào cái pháp tướng niết bàn mà vào cái tự tánh niết bàn, nhớ vậy. Bởi vì các cái Bồ Tát này vì cái tự nguyện phương tiện xưa, tức là ai có cái công hạnh Bồ Tát thì khi mình tu mình liền nghĩ tới tất cả những cái chúng sinh họ đương còn mê muội, họ không có tin Tam Bảo, mình nguyện làm sao đời của mình hiểu được bao nhiêu, ngộ được tới đâu, mình đem cái hiểu cái ngộ đó mình là hướng dẫn cho người ta tin, hướng dẫn cho người ta tu, thì đó là cái nguyện xưa. Thì cái nguyện trước, bởi vì cái nguyện đó cho nên các ngài chẳng phải chẳng vào niết bàn, nghĩa là tuy không có nhập niết bàn về sự tướng, nhưng mà các ngài đã nhập niết bàn trong cái tự tánh. Mà khi nghĩa là các ngài vì không có nhập tự tướng niết bàn cho nên gọi đó là chuyển đề. Đây là thương xót chúng sanh chẳng vào niết bàn vì tự nguyện phương tiện. Thì những cái đoạn này chúng ta học trong thiền sư thì các ngài có nói chuyển đề có hai thứ đó không? Chẳng phải chẳng vào niết bàn là thấy chúng sanh đã vào niết bàn vì không giác biết luống chịu luân chuyển, vì thương xót họ mà chẳng khởi chứng, ấy cũng đến cõi nhất chuyển đề. Đó nghĩa là mình tu mà không cầu chứng, không cầu nhập niết bàn. Tại sao? Bởi vì thấy tất cả chúng sanh sẵn có niết bàn mà họ quên, phải không? Rồi mình phải làm sao để đánh tỉnh cho họ thức, họ biết họ có niết bàn. Như vậy thì vì thương họ, biết ai cũng có tính niết bàn sẵn rồi mình, thì biết như vậy thì tuy chưa nhập niết bàn mà các ngài có ở trong niết bàn không? Tức là ở trong cái tự tính niết bàn. Mà bởi vì về cái hình thức thì các ngài không có khởi chứng để nhập niết bàn, cho nên gọi đó là chuyển đề. Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, trong đây vì sao cứu cánh chẳng vào niết bàn? Phật bảo đại huệ Bồ Tát nhất chuyển đề, biết tất cả pháp xưa nay đã vào niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn mà chẳng phải như nhất chuyển đề bỏ tất cả thiện căn. Đó, như vậy thì Bồ Tát đại huệ mới hỏi Phật, nói tại sao mà các ngài Bồ Tát đó cứu cánh không vào niết bàn? Thì Phật trả lời, nghĩa là những vị Bồ Tát mà gọi là chuyển đề này đó, Bồ Tát là chuyển đề thường thường chuyển đề là không có lòng tin. Mà Bồ Tát có lòng tin không? Bồ Tát thì có đủ lòng tin chứ, nhưng mà không có chịu nhập niết bàn, phải không? Nhập niết bàn cho nên gọi là chuyển đề, cho nên gọi là Bồ Tát chuyển đề, biết tất cả pháp xưa nay đã vào niết bàn, cứu cánh chẳng vào niết bàn. Biết tất cả pháp xưa nay là niết bàn rồi, cho nên các ngài không muốn vào niết bàn nữa. Như vậy thì tất cả pháp xưa nay niết bàn sao?